Vị thần xin thân ái kính chào quý khán giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Radio Sài Gòn Dallas 890 AM. Và thưa quý vị, trước khi bắt đầu với chương trình Trong Nhà Ngoài Phố qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn, mời quý vị đón nghe bản tin dự đoán thời tiết mới nhất ngay bây giờ với nhiệt độ ngoài trời là 88 độ và thời tiết của ngày hôm nay tương đối mát mẻ. Theo như dự đoán thời tiết thì buổi tối sẽ còn có 69 độ mà thôi. Và trời có một ít mây, tuy nhiên cơ hội có mưa của ngày hôm nay chỉ là 10%. Ngày mai thứ Sáu, nhiệt độ cao nhất là 93, thấp nhất là 72 độ. Trời trong, cơ hội có mưa là 20%. Ngày thứ Bảy và Chủ nhật thì cơ hội có mưa sẽ ít đi. Và nhiệt độ cao nhất cho hai ngày này là 95. Chúng ta không thấy những con số, ba con số của nhiệt độ giống như những tuần lễ trước. Và thời tiết từ từ sẽ mát dịu dần bởi những cơn mưa đã có tại vùng Dallas-Fort Worth. Đó là bản tin dự đoán thời tiết mới nhất. Và bây giờ mời quý vị theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và quý vị có thể gọi số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để tham gia chương trình. Và sau chương trình, quý vị nào có những thắc mắc cần sự giúp đỡ của tiến sĩ Trương Minh Ẩn thì quý vị có thể gọi số điện thoại tại văn phòng là 817-884-1306 để lại lời nhắn nếu như không được trả lời trực tiếp, và để lại số điện thoại thật rõ ràng cũng như giờ giấc của quý vị. Nếu như có điều kiện thường tiền thì anh Trương Minh Ẩn sẽ gọi trở lại cho quý vị để mà trả lời quý vị. Và Việt Tấn xin được chào tới ngồi cùng anh Trương Minh Ẩn ạ.
Xin chào Việt Tấn và chào tất cả quý khán giả của Đài Sài Gòn.
Thưa anh, trong tuần lễ vừa qua thì có mưa nè, thời tiết có vẻ là mà dịu mát đi ở vùng trong vùng phải không anh?
Thì đương nhiên là như Việt Tấn hồi nãy mới tuyên báo thời tiết đó, hôm nay mình thật sự là trời nó cũng không nóng lắm. Và ban đêm thì hầu như cũng phải hơi trùng mình chút xíu mới ngủ được, nhiều chỗ cũng hơi lạnh.
Dạ vâng. Và cỏ của nhà anh nó đã có sự cỏ quậy gì chưa?
Không dám nhìn sân cỏ tại vì tội rau cải không tốn mấy trăm đồng nước. Dọn cỏ mà để đua với hàng xóm thì hết tiền.
Thưa anh, trong tuần lễ vừa qua không biết là có cái sự kiện nào cần phải nhắc nhở đồng hương của mình hay là cần lưu ý cho đồng hương của mình trong vùng không anh?
Cũng một số cũng cần nên lưu ý trước hết á, là hôm nay có một vị khán thính giả đã gọi nói rằng ông ta bị cảnh sát cho tiếp cận, gọi là giống như kiểu là không để ý tới những cái dấu hiệu ở ngoài đường như cảnh sát xây cắt rồi đó gì đấy.
Dạ.
Thì cái này tôi thấy nó cũng hơi vô lý. Cậu này nói, ông này cũng nói tôi là ông lái xe khi mà người ta làm mấy cái chỗ mà cái con mà plastic mà màu đỏ màu vàng đó.
Dạ vâng.
Mà kêu mình đừng có chạy vô đó tại cái chỗ đó đường block đó.
Dạ.
Thì ông nói là ông cách đó 20 mét thì ông đổi lên thì cảnh sát cho ông cái ticket là fail to observe the warning sign, tức là không có để ý tới những dấu hiệu đi đường. Thì tôi thấy nó hơi vô lý, tại vì trừ khi là mình đụng cái cột đó thôi. Chứ còn nếu gần tới hay là mình chạy sát đó, mình chạy thiệt sát mà mình phải ra khỏi nó đừng đụng cái cột thì tôi thấy không bao giờ bị tiếp cận hết á.
Dạ vâng.
Thôi thì nghi có thể cái vị thính giả này là đụng cái cột đó rồi. Tại vì thường thường quý vị một khi mà ngay cái bảng mà nó để là cái lem bên phải hoặc lem bên trái sắp hết, quý vị dời lem thì lúc đó quý vị có điều kiện thì quý vị lên qua. Còn nếu không điều kiện, quý vị có thể chạy tới một chút cho đó, hoặc là ngừng chỗ chờ traffic hết quý vị qua. Thì tôi thấy không bao giờ có vụ tiếp cận hết. Thì đây tôi cũng chỉ sở dĩ tôi nói đây không phải là nói gì thính giả như thế nào, nhưng mà để nói quý vị là lúc này đường đa phủ hết á, thì cái vấn đề làm đường rất nhiều vô tất.
Dạ vâng.
Do đó chạy hơi chậm một chút để mình nhìn cái bảng cho rõ ràng, tại vì có nhiều lúc á có 100 feet thôi mà 4-5 cái bảng có thể người ta đọc không kịp gì hết.
Dạ
nhưng
vâng.
Mà nếu quý vị nào mà bị một cái ticket á mà thấy nó hơi vô lý, là tại vì 5-6 cái bảng liên tục trong vòng 100 feet á, quý vị cứ quay hết cái đi ngược lại băng buổi tối, hay là khi nào mà không có traffic á lại quay hết cái video đó rồi mình chỉ cho quan tòa coi mọi người ai ở đây có thể mà chạy mà có thể đọc hết 4-5 cái bảng lượt.
Dạ vâng.
Những cái đó là những cái giúp đỡ quý vị để chống lại mấy cái tiết kịch vô lý.
Dạ vâng, Vị Tấn xin được chào khán giả đầu tiên trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố và có hai vị. Hello, Vị Tấn xin chào.
Hello.
Dạ vâng.
cho tôi chào anh cảnh sát tính gì đó với lại
Trương Minh Ấn ạ.
Tôi chào anh. Dạ.
Dạ chào
tôi
bà.
Có một cái câu hỏi, làm ơn cho tôi có một cái câu hỏi là con tôi nó dùng cái chiếc xe của tôi mà nó đến trường học, sân trường học có parking ở trường học. Mà cái xe của tôi nó có cái bảng cho má tôi là handicap. Thì nó với dùng cái bảng handicap nó đậu trên cái chỗ handicap. Thì khi mà nó ra thì là thì cảnh sát tới biểu nó mù đi, nhưng mà cảnh sát cho nó một cái tích kẹt. Vậy thì cái tích kẹt đó tôi phải đóng như thế nào, hoặc là tôi có phải đi lên, tôi có thể lên trên tòa xin cho nó, là tại vì nếu mà theo tôi nghĩ thì con tôi nó dùng cái tích kẹt handicap, nó đậu đúng là handicap, nhưng mà nó đã lợi dụng cái benefit của bà ngoại nó làm là nó đã làm sai. Tôi biết là nó làm sai điều đó, nhưng mà nó đậu là nó đậu đúng cái handicap tại vì nó dùng cái bảng đó, thì cho tôi cái ý kiến.
Dạ dạ, xin nói với bà dễ, hồi xưa mà khi tôi làm ngoài đường đó, tôi là chuyên môn cho tiếp cận những người đó, tức là lợi dụng cha mẹ để lấy cái bảng handicap rồi đậu ở ngoài mấy cái mí đưa đó, cái chỗ mà bỏ tiền đó. Tại vì khi đậu ngoài đó thì những người nào có bảng handicap không phải trả tiền. Đó là một cái phương cách ăn cắp. Khi mà bà đó mà nhận cái bảng handicap, trong đó nó có điều luật rõ ràng là handicap chỉ dùng cho cái người nào mà được tên ở đó mà thôi. Tất cả những người khác đậu đó đều bị tích cả hết. Tôi như bà đó, thì ví dụ như cháu nó lần đầu tiên nó bị á, thì ra tòa xin là nó không biết, nó nghĩ là cái xe handicap phải đậu đúng chỗ handicap. Cứ nói láo chứ thật sự ra nếu mà đã vô tới trường đại học đi học rồi á, thì cháu cũng biết handicap là cái gì rồi. Nhưng mà nó là chỉ có phương pháp là ra năn nỉ tòa thôi, không?
Dạ vâng.
Dạ.
Dạ vâng. Dạ. Bây giờ tôi có thể lên tòa, tôi nói chuyện được ạ.
Dạ thì sau cái tích cạch bà tùy theo thành phố, nó cho bà trong vòng 12 cho tới 15 ngày bà làm ơn ra đó, đừng có đợi trễ, giống như cái có một cái cô mà bị trễ rồi bắt đóng thêm cái tích cạch 250 nữa đó. Thì bà phải thanh toán trong vòng ngày đó, ra xin ra tòa, rồi năn nỉ coi ông qua tòa cho hay không. Ví dụ như đứa trẻ mà mặt mày vinh lợi rồi nó khác, mà ra mà giờ thấy con bà giống như mặt hiền từ á, chắc có mẹ nó không biết, nó nghĩ là xe handicap phải đậu cho handicap, thì ổng có thể khoan hồng cho thôi. Nhưng mà cái chuyện đó tôi thấy cũng hơi khó đó bà, không? Okay.
Dạ vâng, tôi cảm ơn ạ. Cảm
nhưng
ơn
mà, thêm cái nữa, nếu cái sticker đó mà vẫn bị tiếp tục violate á, tức là vẫn bị lạm dụng đó, bà coi chừng mất cái thẻ handicap luôn.
Dạ, thưa cảnh sát, một điều nữa là bây giờ có cái tờ giấy, một cái thư là nó gửi về cho tôi, cho mẹ tôi, là mẹ tôi phải đi bên trên cảnh sát lấy cái bảng đó, tại vì bây giờ cảnh sát nó lấy cái bảng đó rồi.
Dạ đúng rồi, không ai lấy được hết. Ok, trừ khi bà có cái giấy mà guardianship, tức là bà không có lái xe, bà không làm gì được hết, thì cái người bảo hộ có lấy được. Ok.
Dạ vâng. Dạ cảm ơn ông.
Xin chào cô nhỉ. Xin chào khán giả tiếp theo trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố ạ.
Chào ông Ảnh, chào Việt Tấn.
Chào biết quý danh của cô.
Dạ, tôi là Xuân ở Ranbury, muốn hỏi ông một việc này. Là tôi mới nhận được một cái giấy của tòa gọi để ra tòa dự cái phiên tòa đó ông, của con gái tôi. Bây giờ cháu nó không có ở nhà, nó đã đi vô trong, đi dự tu ở trong một cái nhà dòng ở Tut bên Missouri đó. Thì bây giờ, theo ông thì bây giờ tôi phải làm sao? Mà ngày 28 này là phải có mặt ở đó rồi, bây giờ tôi phải làm sao thưa ông? Xin ông giúp.
Ok, cái giấy mà jury duty đó là tên bà hay là tên của cháu?
Dạ, tên của cháu.
Ok, rất là dễ dàng. Bà gọi điện thoại cho cháu dưới biết là xin phát về một cái tờ giấy gọi là cháu đương dự cái lớp học. Cái đó, tại vì ở sau có đề rõ ràng là những người nào đi học full time thì không cần phải trình diện jury. Ok ha? Bà kêu cái chỗ nhà dòng á, ký cho cái giấy là cháu đưa tham dự lớp học về bất cứ cái gì. Rồi bà kèm cái đó, bà mang lên tòa hoặc là gửi bằng bưu điện đưa lên đó. Ok không?
Dạ, nhưng mà cháu nó ở trong nhà dòng, bây giờ liên lạc khó quá thưa ông.
Trường hợp này...
Bây giờ tôi có thể thay nó để gọi được không ạ?
Anh Đăng ơi, trường hợp này nếu mà trễ thì có được không ạ?
Thật sự ra tụi nó nếu mà mình trễ lần á thì nó không nói gì hết trơn á, mà tiếp tục mà trễ hoài coi chừng nó phạt từ 1 tới 500 đồng vậy thôi. nhưng mà ở tù thì không có ở tù đâu, bà đừng có sợ chuyện đó. Nhưng mà bà bây giờ tôi nói bà nghe, bất cứ nhà dòng nhà gì cũng phải, nó không phải có một cái căn cứ để liên lạc chứ. Ví dụ chỉ có một cái cơ sở liên lạc của cái nhà thờ nào giới thiệu đi, thì bà chỉ cần lợi đó lấy một cái giấy chứng nhận rằng một vị cha nào ký tờ giấy, ok, tên gì đó, so đã đương học full time ở tại cái trường gì đó, gì đó hiểu không?
Dạ vâng.
Thì gửi vô cái jury duty để cho excuse lần này, ok. Còn nếu mà cháu có chương trình tiếp tục dài hạn và phải nó gọi là nằm trong cái chỗ mà không được đi ra đó gì đó.
Dạ vâng.
Thì xin cái tờ giấy chứng nhận cái đó để họ miễn jury cho đến khi nào học xong.
Dạ, dạ vâng. À, xin cảm ơn ông ạ.
Dạ, xin cảm ơn bà.
Dạ, xin chào bà.
Dạ, chào ông.
Xin chào, viện giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Dạ, alo.
Dạ, cho biết quý danh của cô luôn
alo.
Ạ. Dạ.
Alo.
Tôi đang nghe đây cô.
Dạ, thưa tôi là Phạm ở ra là...
Mời cô Phạm.
Xin chú quý đài cho tôi nói chuyện.
Xin mời cô nói chuyện trực tiếp với anh Trương Minh Ẩn đang trên đường dây luôn đó.
Dạ, dạ thưa nói được chưa hả thầy?
Xin mời cô.
Dạ,
xin mời cô.
Thưa, thưa quý đài, tôi có một chuyện muốn trình qua với ông Ẩn với quý đài. Ở đối
dạ,
diện
bà,
nhà tôi
bà,
có
bà
một
bà
đó,
bà
giữ đó. Alo, nghe được không?
Thì bà cứ nói
dạ,
đi.
Nghe rõ, rất rõ, bà cứ nói đi. Dạ,
dạ bà đó, bà giữ cho đó, bà chữ tôi hàng ngày mà mấy tháng nay rồi. Mà bà là, bà hung dữ lắm, bà chữ dân tộc Việt Nam của tôi là đồ chó đẻ, đồ khốn nạn. Mà bà chữ tôi hàng ngày như vậy đó ông ơi. Mà bây giờ dạ. Đó, thì tôi á, chứ tại vì bà kêu tôi làm chứng gian, tôi bị liệt á. Tôi không có biết gì hết chân, tôi là không làm chứng nên bà chữ tôi hoài à. Mà bây giờ đó, bà đem tiền lên ở trên ốp thích trên văn phòng á. Bà lo lót cho bà manager đó 100 đồng để đuổi ba gia đình của chúng tôi. Như vậy tôi sợ quá ông ơi. Mà bây giờ ông hướng dẫn ông dạy tôi giùm coi. Mà bà không biết người dân tộc gì mà bà chữ dân tộc Việt Nam tôi là đồ có đẻ hoài à. Nên tôi sợ quá ông ơi.
Bà ơi, bà, dạ. Mà người đó là người Việt Nam hay người Sài Lào hay người Thượng hay người gì ạ?
Dạ thưa người, bà đó tôi hỏi cho nó thích thì bà họ của anh. Bà họ vàng tôi không biết.
À? Nếu mà họ vàng đó là người nùng, đa số là người nùng.
Dạ. Dạ. Đó rồi, bây giờ nó có một sự việc như vậy thưa với ông ảnh. Tôi muốn thưa với ông á, bây giờ bà chữ tôi mà đau đớn lắm, hàng ngày vậy đó. Mà bây giờ tôi muốn hỏi ông đó, tôi biết được ổng với bà là hai người gian lận ăn xin xã hội đó. Tôi muốn thưa lại với sở ăn xin xã hội, tôi thưa chỗ nào vậy hả ông?
Dạ thì bây giờ thứ nhất á, bà liên lạc với tôi trong văn phòng đi. Còn bây giờ vấn đề bà chửi để tôi giải nghĩa bà nghe vậy. Ở nhà bà có cái máy thông báo không?
Dạ dạ không có.
Dạ thì bà
không
có con cháu đây không?
Được đó, ông ơi. Tôi đâu có làm được.
Bà
con cháu bà có ở đây không?
Dạ thưa ông.
Bây giờ cái đầu tiên á, một lần người ta chửi bà bất cứ gì xâm phạm cái đại sư hay là làm ồn căn nhà nơi bà ở, đầu tiên bà gọi cảnh sát tới. Nhưng mà có nhiều khi cảnh sát tới nói tôi đâu có nghe cái gì hay là tôi nghĩ là chuyện này không xảy ra. Thì muốn có bằng chứng để làm cho cái vụ bà mạnh á, bà kêu người hàng xóm người nào á ra ngoài quên bạc rồi đó, mua cái máy thâu băng nó chỉ có chừng 15 bạc thôi. Rồi bà đứng ngay cửa nhà bà chửi đó, thì bà nhấn cái máy thâu băng vô rồi đưa cho cảnh sát nghe. Nếu cảnh sát nghe không được á, thì bà gọi một người nào Việt Nam á, thông dịch giùm người cảnh sát, hoặc là đưa cái băng nó cho cảnh sát làm bằng chứng, thì chắc chắn bà nếu đã chửi á, thì sẽ bị cái tích cạch liền. Ok không?
Ông
không
nghe
ai
tôi nói
chịu ở tích cạch 500 đồng đâu.
Dạ. Bà nói đi bà.
Ông bả chửi tôi xong đó, bả gọi 4 lần cảnh sát lại. Mà cảnh sát lại rồi cái kêu bả thôi vô đóng cái miệng vô lại. Vô đi vô nhà đi. Mà cảnh sát đi rồi cái bả chung ra bả chửi nữa. Mà 4 lần bả gọi cảnh sát không à ông ơi.
Bà, để tôi nói bà nghe.
Dạ.
Khi một khi cảnh sát lại thấy cái hoàn cảnh của bà, người ta biết người nào đúng người nào sai, bà hiểu không? Nhưng mà bà đó muốn bị tích cạch hay muốn bị bắt á, thì với điều kiện á là bà phải có bằng chứng đưa cho cảnh sát. Tại vì bây giờ mỗi cơ quan cảnh sát á, công chuyện nó rất là nhiều. Do đó những cái chuyện nhỏ thì nó muốn lợi giải quyết theo kiểu nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà tiếp tục hành hạ bà đó Cái đó là thuộc về hành hạ tinh thần. Bà có quyền cơ. Cảnh sát không làm, tôi chỉ bà cách khác. Ok?
Dạ. Cảm ơn ông nhiều lắm. Bà này bà hung dữ vậy đó.
Bây giờ cái trường hợp này anh Ngẩn muốn lấy cho cô số điện thoại văn phòng ha. Thì cô gọi lại nói chuyện thêm sau nghe cô ha.
Dạ, tôi cảm ơn ông Dương Tấn nha.
Bà có giết không?
Dạ, tôi kính chào.
Bà có giết không? Bà có giết không?
Dạ, tôi có.
Số điện thoại văn phòng mà có gì bà gọi lại, bà để lại số phone của bà nghe.
Dạ, dạ.
817.
Dạ.
884.
Dạ.
1306.
Dạ.
Rồi bà gọi lại, bà không nghe trả lời thì bà nghe cái tiếng tít cái bà nói số phone bà vô. Ha.
Dạ, dạ.
Rồi.
Dạ, tôi cảm ơn chào ông bà, nha.
Chào bà. Xin chào vị giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Chào Việt Tấn với anh Ẩn, tôi là Phan Công Minh đây.
Xin chào chú Minh. Mời chú Minh.
Tôi cái chuyện này cũng hơi cũ nhưng mà nhắc lại cái vụ mà cái jury đó. Bởi vì tôi muốn thưa về cái kinh nghiệm của tôi thôi. Tôi không dám nói đây là luật nhưng mà qua kinh nghiệm tôi đó. Khi mà tôi có mặt ở anh tin này đó thì tới nay đó tôi nhận ít nhất là 10 cái giấy mà mỗi năm phải đi ra cái đó đó. Tôi thành thử ra mà tôi không có đi, không cần phải đi tới chỗ đó, cũng không cần phải gọi điện thoại gì hết. Quý vị khi nhận cái đó đừng sợ gì hết á, bị gì ở trên cái mặt sau của nó có ghi rõ là cái lý do. Như anh Ẩn thường nói đó, thì chỉ điền cái lý do, ngay cả cái trình độ học vấn nó cũng ghi vô đó. Thì dầu rằng quý vị ghi là lớp 12 ở Việt Nam, nhưng mà với số tuổi mình lớn thì mình nói là mình không nghe giỏi tiếng Anh hoặc là mình không rí tiếng Anh được thì vẫn là ok như thường, không có ai mà làm phiền mình hết á, đừng có sợ. Ngay cả con tôi một lần cũng nhận được mà nó là sinh viên của đại học mà nó đi về Việt Nam, tôi cũng điền giùm, tôi nói là nó travel. Bởi vì ở trên đó có cái mục là nếu mà không có ở nước Mỹ thì ghi vô thì cũng vẫn ok. Thành thử trường hợp của bà vừa rồi đó, con của bà đang ở một cái trường học nào đó, chỉ cần ghi ở trên cái mặt sau cái form đó, cái form cái giấy đó gửi là ghi là cái cô đó đang ở cái trường nào đó, ở tiểu bang gì đó, rồi ký tên gửi là ok. Gửi phải gửi là trước cái hạn, trong cái hạn định của cái thơ mời đó là mọi việc đều tốt đẹp hết, không có gì mà sợ trở ngại hết á. Quý đồng hương, nếu mà ai có nhận được thì cứ làm như vậy. Vừa vào, ví dụ mình nói mình ở Việt Nam mà cái tuổi mình lớn, thì mình nói là mình nói tiếng Anh dở, không nghe tiếng Anh giỏi hay là không đọc được tiếng Anh, thì cái điều đó là hợp lý hết. Dù quý vị có giỏi cái mấy đi chăng nữa mà không muốn đi, trả lời như vậy là đều là hợp lý hết. Chính tôi đã làm hơn 10 năm nay rồi.
Dạ vâng, cảm ơn chú.
Dạ. Để tôi trả lời anh Minh
nha. Dạ.
Đối với tôi về với địa vị của cảnh sát và làm ngoài tòa, jury là nằm tại cái khu văn phòng của tôi. Còn anh nói là ở Arlington, tòa án Arlington phải không? Cái đó là City Court. Còn tất cả những người nào ở Arlington đều phải lên tòa án County văn phòng của tôi. Thì vấn đề á, mà làm vậy á, sự ra nó đông người quá, nó không cố ý nó làm thôi. Nhưng nếu nó cố ý làm á, quý vị gọi là bị contempt of court, tức là mình không dân, nghĩa là không có respect cái tòa án đó, thì quý vị có thể bị phạt từ 1 tới 500 đồng. Ok, còn cái chuyện mà đông người quá nó không để ý là không để ý, nhưng nếu quý vị nào có khả năng mà cần á, quý vị á cũng phải nên làm jury để làm chi. Chúng ta sẽ diễn ngày hôm nay á, mà ở trong đất Mỹ này lúc nào á cũng bị cái tình trạng là dưới cơ của những dân tộc thiểu số khác, là do vấn đề á, cái gì mà chạy tội được thì chạy tội, hoặc đừng làm phiền tôi làm phiền. Do đó chúng ta hay nên tập bổn phận của người công dân. Cái chuyện mà anh Minh nói không phải là sai, là tại đông quá ở trên tòa của chỗ tôi không muốn làm thôi. Chứ còn thật sự ra nếu mà nó cố tình làm thì mỗi người sẽ bị ra tòa và bị phạt đó anh Minh ha.
Dạ, cảm ơn anh.
Xin chào chú. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố.
Alo.
Dạ, cho biết quý danh là.
Alo, phải tôi
vậy? Cho biết tên của cô chú đúng không ạ?
À, tôi tên là Hải đó anh.
Dạ vâng, xin
anh
mời.
Cho tôi đặt câu hỏi cho anh Trương Minh Ẩn đó.
Xin mời.
Cách đây khoảng 2 năm đó anh, ở chỗ tôi nó bị mưa đá đó, là heo đó. Rồi tôi có khai với là bảo hiểm là rồi họ tới, họ lên ở trên nóc nhà, họ coi thì nó nói là bị sơ sài chút xíu vậy đó, rồi họ gửi cho tôi cái tấm check là khoảng mấy nghìn đó để mà sửa lại cái máy ngói đó anh. Nhưng mà tôi lên tôi coi lại á thì không có đến nỗi gì đó, nhưng mà nó đã bồi thường cho tôi khoảng mấy nghìn đồng tiền mà để sửa chữa đó. Như vậy nếu mà tôi không có thay cái máy ngói mới đó, như vậy có sao gì anh, có sao với lại bảo hiểm không vậy?
Dạ nếu ok, nếu anh vẫn mua cái bảo hiểm đó hoặc là anh không mua cái bảo hiểm đó mà người ta đã đền anh rồi mà anh không sửa máy ngói ra không, thì sau này nếu mà anh có đổi cái bảo hiểm hay sau này bị mưa đá nữa, tụi bảo hiểm nó chắc chắn nó có đền. Tại vì lúc trước nó rất là hay, anh biết không, xin lỗi anh á, chắc anh không biết có nghe đài không, tôi là người giúp đỡ tụi bảo hiểm đương điều tra mấy cái vụ mà ăn tiền lận của Israel đó, tức là cái máy ngói không có bị gì hết, họ lên lấy cây búa đó. Họ có cái búa cái đầu tròn tròn, họ có đập cho bể thì bể rồi họ bắt đầu claim tiền. Thì
không,
sẽ có
cái trường hợp của tôi là cái ở chỗ tôi là có bị heo đó, nó biết luôn rồi.
Dạ không. Thì đa số những người đó lúc nào cũng khi nào cái vùng đó có heo storm á thì họ làm. Nhưng mà giờ tôi hỏi anh, cái chuyện anh claim insurance đây do anh tự động làm với tụi insurance hay là anh qua một công ty nào sửa máy ngói?
Tự động tôi khai nó, nhưng mà tại vì ở chỗ cái tỉnh tôi, nguyên cái tỉnh người ta bị hết á, rồi có người
không sao hết, nhưng mà nếu mà nó muốn á thì anh cũng phải trả lời, anh cũng nên sửa máy ngói để sau này anh khỏi phiền hà, và nếu có bị cái gì á thì anh cũng nó sẽ đạt tiếp.
Thì tôi hỏi anh vậy đó, để tôi cũng chuẩn bị để mà thay cái máy ngói mới đó, nhưng mà để từ từ coi nó, để cho nó cũ theo thời gian khoảng chừng một năm hai năm nữa đó.
Hello chú,
tôi muốn hỏi cho anh
Hello chú, cái vụ của chú thì theo cái nhìn của con thấy một hai lần qua vấn đề mà bảo hiểm đền này đó, thì có một người bảo hiểm đền cái máy nhà rồi là 8,000. Nhưng mà trong thời gian anh ta lấy 8,000 rồi, anh ta không phải lấy, mà cái người anh ta không biết, mà người mẹ lấy, người mẹ cá sao, người mẹ đi đánh bài chơi hết đi. Rồi tại vì cái tên mẹ hai mẹ con đứng chung mà. Thành ra cuối cùng á thì bảo hiểm nó gửi lại cái giấy nó cancel. Nó không phải cancel mà nó nói là nó đã đền rồi, mà nếu mà không có cái report của cái làm cái máy nhà mới đó, thì mà khi mà mưa đá tiếp tục đó thì nó sẽ không đền cái đó nữa. Mà lỡ mà mưa ra mưa mà nó có lọt nước vô trong nhà nữa đó thì nó sẽ không đền trong nhà, tại vì nó đã đền cái máy mới của mình rồi, bây giờ đó, nước từ trên nóc nhà đổ xuống đó, nó sẽ không đền. Đó là cái giấy nó bảo hiểm nó đền gọi vợ cho mình đó.
Bây giờ Việt Tân nói rất là đúng, nhưng mà anh nhớ kỹ rằng bất cứ cái hãng bảo hiểm nào, không phải ví dụ như bây giờ nó đền 8,500 sau khi deduct 500 còn 8,000, thì lúc nào nó cũng giữ lại bao nhiêu phần trăm, tức là từ 300 hoặc 1,000 để giữ tới. Khi nào mình sửa rồi á thì nó mới đền hết cái số tiền đó. Còn nếu quyết định mình giữ cái số tiền đó đó thì giống như giữ tới, thí dụ như mình bị chảy nước hư cái gạch ở nhà, lần sau có chảy nước thì mình im rơ cái miệng mình lại. Tại vì lúc trước á tôi đã đền rồi, quý vị không sửa thì tôi cũng đền cái này lần thứ hai. Còn cái chuyện cái mái nhà mà anh không sửa, sau này á anh mua bất cứ hãng insurance nào cũng khó dễ, là tại vì cái đó là mình dối gian ghê tụi mà bảo hiểm. Anh cẩn thận vấn đề đó, để sau này tiền mất tật mang.
Vậy là bắt buộc phải thay rồi.
Vậy thì chú làm xong á, chú phải fax lên cho văn phòng. Thí dụ như chú đã làm hay không làm gì, nhưng mà chú khi mà có một trận mưa đá mà chú claim nữa đó, mà chú phải show ra cái giấy là chú đã làm cái máy mới. Chào chú.
Nhưng mà tôi thấy tại vì nó gửi cho tôi tấm check 4,000 mấy đó rồi, cái mình rồi tự động mình muốn làm cái gì mình làm, tự động mình kiếm cái company mình sửa.
Dạ, tự động anh làm, nhưng mà giống như tôi nói là nếu là làm tới cái số tiền mà nó đạt đến á thì nó sẽ trả cái tiền còn lại, chắc chắn là nó còn giữ số tiền của anh vài trăm đồng phải không? Ok, còn nếu anh không làm á, nếu anh tìm được cái company nào á miễn có làm thì thôi. Nhưng mà anh nhớ kỹ á, một cái hãng nào anh kêu làm cái nhà nó bắt buộc phải có cái insurance. Ví dụ như cái máy ngói không thể nào làm trong vòng 4 năm mà máy ngói nó bỗng dưng nó bị chảy nước, thì cái chỗ nào làm ra anh phải bắt nó đền. Còn tụi insurance, tại tụi insurance là tụi mà xin lỗi anh, mình nói dùng chữ điếm số 1. Nó là khôn hơn mình cả ngàn lần, mình không có hơn nó đâu. Nghề của nó mà, ok anh á.
Ok,
cảm ơn anh.
Hôm trước cái mái nhà của em bị mưa đá, thì em mở cái hãng bảo hiểm State Farm, thì cái hãng nó nói nếu mà người cái làm agent họ nói nếu mà mình làm cái nóc nhà mà lifetime tức là mà là 50 năm cái loại mà mưa đá mà cái loại mưa đá bự mà nó mới thể hư được cái nóc đó. Hoặc là nó bảo đảm là gió 120 mao thì cái nóc mình mới bay. Thì lúc đó là bảo hiểm nó sẽ của em nó còn từ 700 mấy đến 800 chuột xuống còn có 500 mấy. Lý do là tại vì cái nóc của em không có được cái sự bảo đảm của cái hãng làm nóc nhà rồi. Thành ra cái nóc nhà mình thì đất cao mà thường thường bảo hiểm là nó đền nhiều nhất là cái nóc nhà đó anh. Thành ra cái bảo hiểm của em với cái người em nó drop xuống còn có 500 mấy một năm thôi. Đó là cái điều mà em nói em biết được em làm thôi, còn tùy theo hãng nha chứ không phải hãng bảo hiểm nào nó cũng drop như vậy. Nhưng mà em biết là hãng State Farm nó có cái option nếu mà mình làm là cái mái nhà lifetime á là bảo hiểm của mình sẽ xuống đó.
Dạ thì bất cứ hãng bảo hiểm nào cái mái nhà là quan trọng hết, tại vì mái nhà nó dính dáng tới cái damage của cái content đó vậy đó.
Dạ.
Do đó quý vị nào đừng có thấy là được đền cái mái nhà rồi xách tiền đi casino hay là mua cái này cái kia rồi sau này quý vị sẽ đổ nợ đó. Ok ha.
Dạ vâng. Quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố phần 1 và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần 2, và quý vị nào có thắc mắc thì quý vị có thể tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình trong phần 2.
Quý vị có tiền muốn cho vay tiền lời cao bảo đảm an toàn xin liên lạc Melissa Long Bùi. Quý vị bán nhà nhanh chóng chưa tới 60 ngày xin liên lạc Melissa Long Bùi. Quý vị muốn mua nhà mới xây nhà mới xin liên lạc Melissa Long Bùi. Với sự huấn luyện của Coach Mike Perry, Melissa Long Bùi Team, công ty địa ốc Keller Williams bán được 11 triệu ngàn trong năm 2011 ở vùng Dallas Fort Worth. Melissa Long Bùi bán nhà đủ loại, nhà chưa có trên thị trường, nhà có người thuê, nhà ở Dallas gần Frankfort Highway 190, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm rưỡi, 249.000. Nhà ở Richardson gần chợ Hồng Kông, 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm rưỡi, 420.000, đã có hợp đồng. Văn phòng đang cần thư ký làm ở Dallas. Xin liên lạc Melissa Long Bùi 972-251-0297, 972-251-0297.
Cá tôm này mua ở đâu mà tươi vậy chị? Chợ Nguyên Lợi và Tăng Nguyên Lợi đó em.
Thịt này mua ở đâu mà ngon dữ vậy em?
Mua ở chợ Nguyên Lợi và Tăng Nguyên Lợi đó anh.
Rau này nhìn xanh tươi quá, con mua ở đâu vậy?
Dạ, mua ở chợ Nguyên Lợi và Tân Nguyên Lợi đó ba.
Chợ Nguyên Lợi và Tân Nguyên Lợi, hàng hóa về tràn ngập mỗi ngày, hàng tươi ngon, giá cả vừa phải. Tại Tân Nguyên Lợi có nhiều đồ gốm mỹ nghệ chưng trong nhà,
có dịch vụ chuyển tiền về Việt Nam. Đến với Nguyên Lợi và Tân Nguyên Lợi,
quý vị sẽ thấy thật là tiện lợi.
Nguyên Lợi tại Hotham 817-831-4778.
Chợ Tân Nguyên Lợi tại Irving 972-570-8888.
T-Mobile trong Sài Gòn ngon, nhận sửa và unlock tất cả các loại phone, đặc biệt unlock iPhone 4, iPhone 4S sang phiên bản quốc tế.
T-Mobile trong Sài Gòn ngon nhận gắn camera system và design website.
T-Mobile trong Sài Gòn ngon nhận renew contract, free phone mới khi mở new account, có bán nhiều điện thoại model mới, hiện đại.
T-Mobile trong Sài Gòn ngon, điện thoại 972-530-9600.
972-530-9600.
Tôi vừa mới bị lay off, mấy tháng rày chưa trả tiền nhà, bây giờ nhà băng gửi giấy đòi kéo, tôi lo quá.
Anh đừng có lo, gọi ngay cho anh Đức Nguyễn của Keller Williams. Anh Đức Nguyễn sẽ giúp bán nhà theo chương trình short sale, chính phủ sẽ bù tiền nếu bán nhà bị lỗ. Và nhớ đừng có để cho nhà băng kéo, sẽ gặp hậu quả sau này đó.
Để tránh tệ nạn foreclosure hiện nay, chính phủ cho tiền để bán nhà, hãy gọi ngay cho anh Đức Nguyễn số 972-816-0363.
972-816-0363.
Anh Đức Nguyễn sẽ giúp quý vị bán nhà trong vòng 59 ngày hoặc mua lại cash. 972-816-0363.
Với phương châm phục vụ con người và chữ tín làm đầu, xin kính mời quý vị đón nghe talk show của Đức Nguyễn vào mỗi chiều thứ tư lúc 3 giờ 30 phút.
Chị ơi lo quá, chuẩn bị đám cưới rồi mà em không biết nên chọn nhà hàng nào để tổ chức.
Em thử đến nhà hàng Thanh Thanh đi. Nhà hàng này chị thấy rất sang trọng mà họ có những phòng tiệc lớn nhỏ đủ kiểu. Em biết không, họ có một cái phòng tiệc rất là lớn, sức chứa lên đến 1.000 người. Được ăn thì ngon mà giá cả phải chăng nữa.
Vậy mai em đến nhà hàng Thanh Thanh để hỏi. Chị đi với em không? Đáng tiện chị em mình thưởng thức món cá nướng da giòn ở Thanh Thanh luôn.
Ừ, chị nghe nói bò bảy món ở đó cũng tuyệt lắm. Em nên gọi trước số điện thoại 817-275-2449.
817-275-2449.
Quý khách được mời dự tiệc tại Thanh Thanh sẽ không phải lo ngại về việc đậu xe vì Thanh Thanh có valet parking free.
Nhà hàng Thanh Thanh tọa lạc tại 2515 Arkansas Lane, Arlington 76010. Nhà hàng Thanh Thanh kính mời.
Công ty dược thảo Dr. Zen rất uy tín và nổi tiếng tại Anh Quốc hơn 30 năm qua. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị 46 sản phẩm được đặc chế từ thảo mộc đã chữa cho rất nhiều bệnh nhân tại châu Âu như vẩy nến, bao tử, trĩ, cao máu, tiểu đường, áp suất mắt, đau nhức tiểu đêm, mất ngủ và các bệnh phụ nữ. Tham khảo tiếng Việt, Dr. Zen 714-235-7515, 235-7515, điện thoại miễn phí 1-866-936-4342.
Hiện nay thuốc của Dr. Zen có bán tại Hồng Phát Gift Shop trong Sài Gòn Mall Garden, Việt Nam Plaza, Hao Tam City, A2G Accessory trong khu Phước Lộc Thọ, Arlington, Thúy Cosmetic trong khu chợ Sài Gòn New Market tại Arlington và Thúy Cosmetic trong khu chợ Hiệp Thái Garden.
Tình Thương Gift Shop có đủ loại tặng phẩm từ những cuốn sách của các tác giả nổi tiếng đến những bộ collection từ Ý, tượng ảnh hoa, trưng bày thờ phượng trong nhà, ngoài sân.
Tình thương không thể thiếu vắng trong đời sống con người. Hãy đến Tình Thương Gift Shop, chọn cho mình, cho gia đình, bạn bè những món quà ý nghĩa nhất.
Tình Thương Gift Shop nhận chuyển tiền, gửi hàng về Việt Nam.
Địa chỉ 4125 East Belknap Street, Hoàng Tâm City, kế bên chợ Việt Nam Plaza Hoàng Tâm.
Quý vị có thể mua hàng online ở Tình Thương Gift Shop tại địa chỉ website tìnhthươngshop.com, website tìnhthươngshop.com, đặc biệt free shipping.
Điện thoại 817-759-2955, 817-759-2955.
Xe bị gì vậy cô?
Dạ, xe em đang bị hư cái gì không biết nữa. Anh có biết gần đây có tiệm sửa xe nào của người Việt mình không? Em từ xa tới nên cũng không rành vùng này.
Gần đây nè, có tiệm 2000 Auto Repair của anh Bằng đó. Anh sửa xe giỏi, nổi tiếng. Cô nên đến đó đi, anh Bằng sẽ giúp xe cô chạy tốt ngay thôi mà.
Anh có thể cho em địa chỉ và số phone được không?
Đây nè, cô ghi đi. Tiệm sửa xe 2000 tại 3732 West Walnut Street, Garland, Texas 75042. Xong chưa? Số điện thoại 972-276-7342.
Để em gọi ngay, 972-276-7342. Cảm ơn anh rất nhiều.
Anh Bằng 2000 Auto Repair với tinh thần hành nghề đúng đắn, tận tâm uy tín, hân hạnh được phục vụ quý đồng hương.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp của các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một tràng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington. Chuyên dạy nail, tóc và facial, tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Ôi dạ, trời sao nó phê quá vậy nè. Trời ơi, sao mà nó êm quá vậy.
Dạ, anh thấy ghế spa của Lexo của chúng tôi như thế nào?
Ừ, cũng được. Nãy giờ ngồi cũng êm lắm. Nhưng mà cho hỏi coi nè, công ty này công ty gì mà làm ăn sao vậy?
Dạ, Lexo là công ty có hơn 13 năm trên thị trường Hoa Kỳ và là công ty đầu tiên với hệ thống tắt nước tự động. Từ nay, anh khỏi sợ nước đầy và khỏi lo nước tràn ra nền nhà nữa. Đặc biệt, Lexo còn có chương trình trả góp và free shipping trên toàn quốc. Riêng ở Dallas anh khỏi lo. Công ty vừa mới mở một chi nhánh trong khu chợ Hồng Kông đó.
Hãy đến với showroom của Lexo, quý vị sẽ có thêm khái niệm về ghế spa để tránh gặp phiền phức sau này. Xin gọi cho chúng tôi số 214-575-3920, 214-575-3920. Lexo xin trân trọng kính mời.
Lover Day.
Dạ Vũ, dạ tiệc tại nhà hàng Kim Hồng, chủ nhật ngày 20 tháng 9 lúc 9 giờ tối đến 2 giờ sáng.
Giá vé bao gồm ẩm thực, nước ngọt và dạ Vũ là 20 đồng. Buffet độc đáo của nhà hàng Kim Hồng.
Thực đơn:
bánh mì bò kho,
cánh gà chiên nước mắm,
salad,
mì xào thập cẩm,
cơm chiên Dương Châu.
Đặt bàn xin liên lạc 817-793-5719, 793-5719.
Chương trình dạ Vũ sẽ được ban nhạc Mây Bốn Phương đảm trách.
Ban tổ chức kính mời.
Nhà hàng Kim Hồng tại 2535 East Arkansas Lane, phòng 335 Arlington, Texas 76010. Điện thoại
817-274-9977, 274-9977.
Sao kỳ vậy nè? Tiền điện tháng này lên dữ quá.
Vậy hả? Ai biết đâu.
Vậy làm sao để mà giảm tiền điện đây hả em?
Làm sao bây giờ? Ai biết gì anh nè?
Gì cũng không biết hết trời á. Nhớ rồi, nghe trên đài nói công ty điện Tara gì đó.
Tara Energy. Cái này thì anh biết rồi nghe. Gọi cho anh Khánh Tara số điện thoại 713-979-1307.
Hiện nay công ty Terra Energy đang có chương trình giảm giá đặc biệt dành cho tư gia và cơ sở thương mại tại thị trường Dallas Fort Worth và các vùng phụ cận. Nếu quý vị đang trả tiền điện quá cao, hãy gọi ngay cho anh Khánh Trần tại số điện thoại 1866 Get Terra, tức là 1866-438-8272 extension 1307. Khi đổi sang công ty Terra Energy, quý vị không phải trả tiền lệ phí hàng tháng và lệ phí chuyển đổi. Terra Energy sẽ giúp cho quý vị với tiền bưu điện tối đa. Số trực tiếp của anh Khánh Trần 713-979-1307 979-1307.
Nè, đi đâu mà mặt mày tươi rói vậy hả? Ồ, anh mới trúng số sao?
Tất nhiên là phải vui rồi, còn hơn là trúng số nữa. Bởi vì nha, tôi tiết kiệm được thêm mấy trăm đồng cho mỗi năm mà.
Sao hay vậy? Trời đất ơi, chỉ cho tôi coi.
Thì nhờ văn phòng bảo hiểm Allstate Vina đó, họ giúp tôi làm lại một cái bản báo giá bảo hiểm cho nhà, cho xe và cả bảo hiểm nhân thọ. Giữa giá cả phải chăng lắm.
Thiệt hả? Trời ơi, vậy cho tôi ngay cái số điện thoại đi.
Đây đây đây, Allstate Vina 972-272-8462. Họ sẽ gửi bản báo giá về tận nhà để anh so sánh với bảo hiểm hiện tại. Nhân viên Allstate Vina rất là nhiệt tình cũng như là tận tâm nè, chu đáo lắm anh ơi.
Allstate Vina Insurance tại 520 North Jupiter Garland, đối diện Pronell Supply. Số điện thoại là 972-272-8462.
272-8462. Mở cửa mỗi ngày đến 8 giờ tối, thứ bảy mở cửa đến 5 giờ chiều.
Ui da, ôi da, ôi da, trời sao nó phê quá vậy nè. Trời ơi, sao mà nó êm quá vậy.
Dạ dạ, anh thấy ghế spa Galaxo của chúng tôi như thế nào?
Cũng được. Nãy giờ ngồi cũng êm lắm. Nhưng mà tao hỏi coi nè, công ty này công ty gì mà làm ăn sao vậy?
Dạ, Galaxo là công ty có hơn 13 năm trên thị trường Hoa Kỳ và là công ty đầu tiên với hệ thống tắc nước tự động. Từ nay, anh khỏi sợ nước đầy và khỏi lo nước tràn ra nền nhà nữa. Đặc biệt, Lexo còn có chương trình trả góp và free shipping trên toàn quốc. Riêng ở Dallas anh khỏi lo. Công ty vừa mới mở một chi nhánh trong khu chợ Hồng Kông đó.
Hãy đến với showroom của Lexo, quý vị sẽ có thêm khái niệm về ghế spa để tránh gặp phiền phức sau này. Xin gọi cho chúng tôi số 214-575-3920, 214-575-3920. Lexo xin trân trọng kính mời.
Trên thị trường có rất nhiều ghế massage, nhưng chỉ có duy nhất một ghế massage được nghiên cứu chế tạo và sản xuất tại Hoa Kỳ, đó là ghế massage iRobotics của công ty Luraco. iRobotics có rất nhiều ưu điểm mà các ghế khác không có, ví dụ hệ thống điều khiển thông minh sẽ tự động thông báo bằng đèn màu khi có bộ phận nào bị trục trặc, có MP3 player với hai loa được cài vào trong gối, tiện lợi và vệ sinh, vân vân. Nhờ sản phẩm chất lượng cao và phục vụ khách hàng tốt mà Luraco 2 năm liền được bình chọn là một trong 50 công ty châu Á phát triển nhanh nhất trên toàn quốc Hoa Kỳ. Năm 2010, Luraco được xếp hạng trong 100 công ty phát triển nhanh tại Dallas Fort Worth do khoa thương mại trường đại học SMU bình chọn. Luraco có những phát minh khoa học đã được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sử dụng. Khi có nhu cầu về ghế massage hoặc spa, hãy gọi Luraco 1-800-483-9930, 1-800-483-9930. Luraco luôn đồng hành với thành công của bạn.
Công ty dược thảo Princess Lifestyle quan tâm sức khỏe của mọi người, mang đến quý vị nhiều loại dược thảo trị bệnh và ngừa bệnh, phẩm chất cao, đạt tiêu chuẩn GMP Bộ Y tế Hoa Kỳ. Về Việt Nam thăm thân nhân, nhất định phải mang theo dược thảo nổi tiếng Hoa Kỳ và quốc tế của công ty dược thảo Princess Lifestyle tặng người thân là món quà quý nhất người người ưa thích. Vanillin chuyên giúp bệnh phụ khoa, phụ nữ lấy lại tự tin. Liver King bảo gan hoàng chuyên giúp các bệnh viêm gan ABC, chai gan, bài trừ độc tố trong gan, giúp gan khỏe mạnh. BH Care tiêm não hoàng chuyên giúp hạ huyết áp cao, giảm mỡ trong máu, bảo vệ hệ thống huyết quản. Công ty dược thảo Princess Lifestyle giúp mọi người sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pagan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 890 AM và chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại trong phần 2. Và quý vị nào có thắc mắc, quý vị có thể gọi vào để tham gia trực tiếp chương trình nói chuyện với tiến sĩ Trương Minh Ẩn qua số điện thoại 817-899-4110. Và ngoài chương trình, nếu như quý vị còn thắc mắc hoặc là trong những cái sinh hoạt quý vị cần sự giúp đỡ thì quý vị có thể gọi số điện thoại văn phòng 817-884-1306 để lại lời nhắn hoặc để lại số điện thoại của mình thật rõ ràng. Và Việt Tấn xin được chào, kính chào anh Trung Nhẫn trở lại ạ.
Chào Việt Tấn và chào quý vị thính giả Đài Sài Gòn.
Dạ, thưa anh, trong tuần lễ vừa qua thì hôm trước anh có nói với quý thính giả là vẫn còn một vài cái điều chưa nói hết. Mà thời gian thì hết rồi, xin mời anh trở lại với những cái câu hỏi còn lắng đọng lại ạ.
Trước khi mình nếu mà có thể mình trả lời cái đó sau đi, rồi bây giờ tôi muốn nói với quý vị là cái lòng từ thiện của mình tới đâu. Đây là tôi muốn nói những người mà xin tiền ngoài đường đó vậy bác.
Dạ vâng, vẫn còn tiếp tục anh hả?
Dạ, không, cái bà đó vẫn còn tiếp tục và người ta vẫn gọi vô cho hay thì bà vẫn còn đi và những người đó vẫn còn lợi dụng và vẫn còn hâm dọa những người nào mà dính dáng vô vụ này. Thì tôi đương bill cái case vậy bác.
Dạ, dạ vâng.
Và bây giờ mình nói về những dân tộc khác. Khi mà quý vị đi đến cây xăng đổ xăng đó, quý vị nhìn thấy có một cái vài người á, thường thường xách cái bình xăng một cái lông đây vậy bác.
Dạ.
Đi vòng vòng cứ lợi xin 3 đồng đổi đổ một cái lông xăng. Thì thường thường xin 3 là mình cho 5 hoặc là cho 10. Thì nếu quý vị mà có thì giờ sau khi đổ xăng quý vị đừng đi, quý vị vòng vòng đó sẽ thấy cái thằng đó đi bất cứ xe nào nó cũng xin vậy hết. Thì đây là cái ông bạn tôi có một cái tiệm cầm ví nhựa so đó.
Dạ vâng.
Ông nói tôi những thằng này á, một buổi sáng nó làm còn nhiều tiền, nhiều lương hơn những cái tên mà làm lương trung lưu nữa vậy bác.
Dạ vâng.
Thì già hơn nữa. Mà thêm cái quan trọng nhất ở đây á, quý vị có cho hay không cho là quyền của quý vị. Ví dụ cái thằng đó gan nó dám xin thì quý vị có thể cho hay không cho. Nhưng mà quan trọng ở đây á, là quý vị nhớ kỹ có một số thằng vừa lợi xin và quý vị có giả làm lơ cái ban đầu nó có những lời hâm dọa quý vị. Thì khi á, quý vị cầm á, đứng ngay đó quý vị có cái mà bơm xăng á, nhớ lúc nào cũng cầm sẵn trên tay mà vừa đương bơm xăng thì thôi, nó mà có bóp cổ hay là nó lấy dao lấy gì ra thì sẵn cái đó quý vị xịt. Đó là tại vì đây là vũ khí mà cần thiết ngay tại chỗ vậy bác.
Dạ vâng.
Để nó cướp xe của mình. Cái thứ hai nữa mà khi quý vị vừa đứng đổ xăng bên đây làm ơn bỏ bóp bỏ đồ ở dưới ghế sau và lóc cửa bên kia là hết. Tại vì đã có hai vị thích giả đi đổ xăng giờ bị nó lấy bóp bên kia rồi. Ok.
Dạ vâng. Cái trường hợp mà nó mình đang đổ xăng mà nó lại xin đểu như vậy đó, mà nó cầm dao đó anh, mình xịt xăng cho người nó xong đó mình cầm hột quẹt mình liện cho người nó luôn được không anh?
No, cái hột quẹt thì quá đáng nhiều bác. Ví dụ bây giờ tôi nói vậy bác nghe, thật sự ra cái xịt xăng á, ví dụ người ta đương đứng người xịt xăng là phạm pháp vậy bác.
Dạ không.
Nhưng mà trong lúc mà khẩn cấp vì sinh mạng mình bị đe dọa đó, mình có thể mà dùng cái gì để bảo vệ sinh mạng của mình, đó là luật lệ cho phép. Ok.
Thì em nói nó cầm dao, cầm đồ nghề rồi, mình xịt xăng xong mình có quẹt móc ra luôn là dạ, nó phải chạy rồi.
Cái đó thì tôi không dám nói cái câu đó vậy thôi.
Mà trường hợp đó xảy ra thì ví dụ như nó cầm dao mà mình đang
cái đó thì theo dự tính là ví dụ như nó câu nó tôi đã xịt đó rồi mà nó còn chạy mà nó cứ tiếp tục lại đòi đâm tôi sẵn hộp quẹt. Thì cái đó khi ra tòa thì ăn thua cái hội đồng của Rangery coi cái kê đó có gứt hay không. Rồi nếu mà nó có gứt thì ra tòa thì có tòa hoặc là bồi thẩm đoàn sẽ quyết định cái tội trạng của mình. Nhưng mà tôi thấy cái đó thì hơi quá. Nhưng mà nếu nó tiếp tục nó giết mình á thì mình dùng bất cứ một cái gì để mình ngăn cản hay gì đó.
Thì em nói nó cầm dao mà.
Ok rồi.
Dạ vâng, quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố và quý vị cũng vừa nghe anh Trương Minh Ẩn gửi đến quý vị những cái thông tin là những cái người mà thật sự mà chúng ta quen biết thì không bao giờ mà có người nào mà dám đi xin kiểu đó anh Ẩn hả? Chỉ có những cái người mà đâu lạ mặt ngoài họ là ở vùng này lên vùng kia làm mấy chuyện đó, mà chắc chắn là mấy bà không nên mở bóp ra mà trong đó có tiền mặt rồi này kia nọ rồi động lòng trắc ẩn để cho đó. Nhiều khi mấy bà xin gặp mấy cô phụ nữ xin nó cũng giật bóp như thường. Xin được chào thính giả tiếp tục trong phần 2 ạ. Xin cho biết quý danh là vị nào đang đợi trên đường dây đó.
Vâng, tôi Jeff, thành thị trấn.
Ở thành phố nào anh?
Vâng, tôi ở thành phố
Ở đâu ạ?
Dạ, thành phố Garland.
Garland, xin mời anh có câu hỏi gì hay anh có cần gửi cái câu chuyện nào vô không ạ?
Từ ý kiến nhỏ là nếu mà mình dán cái hộp quẹt đó thưa anh.
Dạ vâng.
Thì nó sẽ sụp cháy. Nhưng mà thưa anh là làm như vậy đó thì cái người mà cầm cái ống xịt đó thưa anh.
Dạ.
Ở gần cái bồn xăng lớn nhất đó, thì người đó nguy hiểm nhất.
Cũng nguy hiểm luôn phải không anh?
Người đó nguy hiểm nhất rồi kế đến rồi tới mới tới cái tên tội phạm. Thành ra tôi nghĩ là làm như vậy chính mình giết mình sớm. Và
dạ vâng.
Đôi khi là những người xung quanh lại liên lụy nữa thưa anh.
Thì đây là chỉ nói là
cái
trường hợp
xe mình cháy nữa. Thì là cả nguyên một cái Vietation đó là tiêu luôn.
Trường hợp đó là trường hợp khẩn cấp thôi, chứ còn mình đâu có nói là trường hợp mình sẽ làm như vậy.
Cái đó là dự tấn nó chơi thôi rồi. Thôi tự ở gần cây xăng thì giống như anh nói rất là đúng. Đừng có, thứ nhất là ngay cả đề máy xe cũng không nên đề nữa. Đề máy xe mà, xin lỗi, để máy xe chạy trong lúc đổ xăng cũng không nên nữa. Do đó quý vị phải cẩn thận cái chỗ đó. Tôi thấy có mùa đông á, đa số hay để cái xe chạy lỡ xăng mà kéo ra sụt một cái và nó ngay góc bô nó có thể phật lửa.
Không, cái trường hợp
nó cũng yêu cầu là đang khi mình đổ xăng đừng có hút thuốc, đừng có gọi cell phone, đừng có turn on engine.
Dạ vâng.
Comment đó rất là sexy.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Tớ chỉ nói chơi thôi chứ toàn thằng nào mà đã dính xăng trong người rồi mình thấy mình cầm hộp quẹt là nó chạy thấy mồ luôn á. Chứ nó đâu có dám mà ở đó nó nhào tới phao anh nặng.
Dạ rồi, tại vì nó sẽ nổ giống như anh nói là cái đúng. Cái chỗ nào mà gần cây xăng đó thì lửa rất là nguy hiểm. Thêm cái nữa, ảnh đưa cái điểm mà mấy lâu nay tôi cũng chưa nhắc đồng bào trong lúc đổ xăng đó. Quý vị cũng đừng nên xài xe phone. Tại có nhiều lúc cái tia điện nhỏ nó chỉ xẹt một cái thôi, rồi có thể phật. Thì giống như kỳ xưa mà khi tôi làm về nghề cocaine đó, vừa khi đi vô những cái căn nhà nó có những cái phòng thí nghiệm, nói phòng thí nghiệm đúng, bào chế thuốc lậu đó vừa thì tụi tôi thường thường vô đó, ít có dám dặn cái đèn lên lắm. Tại có những chất như ether, những cái chất mà nó dễ bắt lửa đó, mình vừa bật đèn lên cái tia lửa xẹt có thể nổ chết. Và bên Arlington cách đây mấy chục năm đó, nó nổ cái phòng phế thuốc mà lậu á, nổ một cái là những người trong đó đi ra không có người nào còn hay hết vậy.
Wow, quá ghê anh hả? Và dạ, Tấn dạ. sẵn đây nói cái vụ xăng luôn, là qua cái kinh nghiệm Tấn thấy đó, đa số là những người Việt Nam mình, kể cả người Mỹ luôn á, họ vào cái mùa nóng này họ đổ xăng trong xe á, có các em bé là không bao giờ họ tắt máy. Đó là cái điều mà Tấn thấy hoài, mà chính nhiều khi sometime á, mình mới có baby đây á, mình cũng phải vướng phải cái tình trạng mình sợ hết xăng là baby bị nóng hoặc là bị lạnh. Thì ai mà có con baby nhiều trên xe hay là con nít nhiều trên xe nên đổ xăng lúc mà mấy em không có trong xe thì mình để máy được, còn hoặc là mình tắt máy. Còn mà mình đang đổ xăng mà có nổ máy, có mấy em trong xe là thường xuyên Tấn thấy những người Mỹ mà kể cả những người Việt Nam của mình luôn đổ xăng không có tắt máy.
Trong lúc đổ xăng á, ví dụ như chiếc xe mình đưa có máy lạnh mà mình đi ra vừa ra đóng cửa kính mít ngay tại chỗ, thứ nhất nó có hai cái lợi. Cái lợi thứ nhất á, nếu có em bé hay người ngồi trong xe, cái hơi lạnh nó vẫn còn tiếp tục, không, mặc dù không lạnh lắm nhiều tấn nhưng mà cũng mát. Cái thứ hai á, là tránh cái mùi xăng á, nó bay vô, nó có thể, nghĩa là đại khái, ngay lúc đó thì không ai chết á, nhưng mà làm cho con người ta nhức đầu và tất cả những cái triệu chứng mà có thể tiếp tục làm như vậy hoài, nó dài lâu nó đưa tới cancer này kia rồi mình đâu có biết được cái gì hết. Do đó khi quý vị đổ xăng á, có những cái điểm mà nãy giờ một vị thính giả cũng như Việt Tấn như tôi khuyên quý vị đó, quý vị nên để ý chút xíu, nhất là vấn đề an ninh về vấn đề đồ đạc quý vị trong xe, lo đứng bên đây đổ xăng hoặc là lo quay bên đây mà để cái credit card đẩy vô đẩy ra đó, trong khi đồ đạc trên xe nó mở cửa lấy, tụi nó rất là nhanh, chỉ cần 2 giây đồng hồ là cũng lấy hết tất cả đồ trong xe.
Dạ vâng. Vâng, cảm ơn anh Trung Bình Đặng rất là nhiều và cảm ơn vị thính giả vừa rồi đã gọi vô để mà góp ý thêm. Vì chúng tôi chỉ có ở đây thường thường những cái công việc bình thường mà mình, anh như anh Trung Bình Đặng đang nói đó, thì chúng tôi không phải là suối người ta phải làm cái điều đó, mà mình nói là chỉ trường hợp ngoại lệ và đôi khi chúng tôi chỉ nói đùa một câu cho vui thôi. Dạ vâng.
Cái chuyện mà một khi mình cần bảo vệ sinh mạng mình đó, thì tùy theo mỗi trường hợp và tùy theo người nữa. Và tùy theo có cái gì xung quanh để bảo vệ mình. Thì giống như luật lệ á, cái chẳng hạn như mình đưa ngồi sửa xe, cái screwdriver chỉ là một cái vật để sửa xe vậy Tấn. Nhưng mà nếu có một người nào cầm dao tấn công thì cái đó trở thành vũ khí. Còn nếu mà trong lúc mình ngồi sửa xe mình dặn bằng cái screwdriver đó, mà người nào lại mà mới nói có 2-3 câu anh lấy cái đó anh đâm người ta, cái đó là vũ khí giết người. Ok ha, thì cẩn thận. Quý vị lúc nào cũng vậy, trời mặc dù ngoài đường nóng mà làm việc bực bội, thằng nào hàng xóm nói bậy bạ, quý vị bớt nóng lại. Nhớ cái câu mà ngàn xưa ông bà mình từng nói là một câu nhịn chín câu lành thì đỡ ra tòa, đỡ tốn tiền luật sư lắm.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Và quý vị, chúng tôi đang trong phần cuối của chương trình, mà quý vị nào còn thắc mắc trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị có thể gọi.
Đa số, có một số, một vài người thường thường đi vô phố đó vậy Tấn.
Dạ.
Hay bị forward hoặc Dallas là khi đường một chiều đó, thành ra họ không biết nằm ở cái lane nào, hoặc là có nhiều khi nó nằm ngay lane giữa, tới chừng dòm thấy ô đường nó một chiều tôi cần lại đó tôi quẹo. Thứ nhất là không quẹo vô đường mà ngược chiều là cái chuyện đương nhiên, nhưng mà nếu quý vị lỡ gần tới ngã tư rồi mà quý vị á mà không có đúng cái lane để quẹo, quý vị cứ tiếp tục chạy tới trước sau nó cũng phải có cái lane để quẹo để dòng lại gì tới. Có một vị khán giả bị cái ticket là tại vì ở trật lane nhưng mà tới cách ngã tư quá gần mà ông ta đổi lane, đổi qua hai lane nữa đi quẹo, do đó ông bị ticket. Thì ở đây luật lệ cho phép và luật lệ cấm rằng khi đổi lane trong vòng 100 feet trước khi tới ngã tư, cái đó là thuộc về bất hợp pháp. Quý vị vi phạm luật lệ, quý vị muốn đổi lane là phải đổi lane từ 100 feet trở về sau, ngay chỗ ngã tư. Còn khi mình vừa qua khỏi ngã tư á, thì mình mới được sang cái lane khác. Nhưng mà một khi sang lane, nhớ sang từ lane chứ không phải từ bên trái, giọt một cái 4-5 lane bên phải, quý vị cũng sẽ bị ticket nếu mà xui. Còn thêm cái nữa là khi quý vị tới cái ngã tư á, mà bất cứ chỗ nào muốn quẹo trái quẹo phải, quý vị làm ơn nhớ là để đèn xi nhan trước 100 feet luôn. Cái đó là luật lệ. Thì ít khi cảnh sát phạt cái đó, nếu quý vị mà để hơi trễ dưới 100 feet. Ngay cả mấy cảnh sát ở đây tôi thấy lái xe gần tới nó cũng bỏ đèn xi nhan. Nhưng nếu nó thấy mình hoặc là nó không thích một cái người nào lái xe kiểu đó, nó ghét là mình bị ticket thì uổng tiền. Ở đây sẽ dĩ ra chúng tôi nói sở dĩ mà quý vị tránh những ticket làm gì, đi làm có nhiều khi từ đầu tắt mặt tối, từ ở ngoài đường ở trong một cái hãng nóng nôi ngày kiếm được 80 đồng bạc có gì tất.
Dạ vâng.
Mà đóng cái ticket 200 mấy tôi thấy quá tội quý vị, chứ không phải là quý vị đóng ticket thì cơ quan cảnh sát chúng tôi cũng nhờ một phần, nhưng mà cái đó không phải là cái điểm để mục đích nói chuyện trên đài về nói chuyện để quý vị tránh được những tai nạn. Tại nhiều lúc quý vị sang lên như vậy hoặc là đổi lên như vậy quý vị có thể gây tai nạn. Mà dự tấn thấy trên đài cách đây 2 bữa có một chiếc xe mà ngay ở trên vùng Dallas hay đâu đó, mà trong thành phố đó mà đụng làm sao mà chết mấy người luôn dự tấn.
Yeah.
Thì tôi thấy bởi vậy có nhiều lúc á tụi nó trong thành phố mà tụi nó đua xe mà tụi nó lái 70 mai, do đó quý vị phải cẩn thận, đừng để có những cái tai nạn đó làm cho con người mình bị tàn tật thì quá tội, không đáng, ráng lái xe an toàn. Và nếu mà nhường nhịn được những cái tên nào lái xe cà chớn hay tránh xa nó ra một chút xíu để mình về mình có những buổi ăn chiều, chứ không phải vô bệnh viện có người đút cơm cho mình vậy đó.
Dạ vâng. Dạ. Cảm ơn anh Trương Minh Ẩn rất là nhiều. Và chúng ta đang trong phần cuối của chương trình, mà quý vị nào còn những câu hỏi thắc mắc cuối cùng thì có thể gọi trở vào để chúng tôi đúc kết chương trình và kết thúc chương trình trong vòng ngoài phố ngày hôm nay. Thưa anh, có điều gì anh cần phải lưu ý đến quý thính giả trong tuần này nữa không ạ?
Đa số những cái cú điện thoại thì nó cũng là những cái chuyện quá cũ, nhưng mà nếu quá cũ mà bị thì tôi cũng nhắc lại cái, chẳng hạn như là vấn đề sang tay tàu đó vậy Phát.
Dạ.
Thì đồng bào vẫn còn tiếp tục bị cái tình trạng đó. Và có một người ngay ở đây là một ông nhà tu sĩ của Phật giáo mình đã bị một tên gạt 17.500 đô. Tại vì ông ta dời từ Dallas về Cali đó vậy Tấn.
Dạ vâng.
Rồi ông này cũng đi chùa tái lui, gặp dạ bạch thầy thôi thầy đưa con đi, con giữ số tiền con bán xong rồi mỗi tháng con gửi tiền lời cho cha mẹ rồi của thầy ở Việt Nam, rồi khi nào thầy cần con đưa. Tới cuối cùng ông thầy cần số tiền để mua xe lại thì ông ta giật luôn, không trả lời điện thoại, hầu như cúp. Ngay cả tôi hỏi thì ông ta cũng làm lơ. Nhưng mà bây giờ muốn thưa ông này thì cái chuyện nó cũng hơi khó, là tại vì khi nói chuyện nhau, đưa giấy tờ nhau đều là trên miệng mà không có giấy tờ. Do đó cái câu chuyện này để cho quý vị thấy rằng không phải chỉ có quý vị là người bị gạt. Ngay cả một khi những cái tên nó cố tình gạt, dù tu hành hay chùa chiền nhà thờ gì nó không có khe, miễn làm sao nó thấy mặt của mấy ông tổng thống Mỹ trên cái tờ màu xanh là lúc đó nó sẽ làm quý vị. Do đó quý vị nên cẩn thận, một khi điêu linh với người nào quý vị phải hỏi hai lần, tôi có nên cho mượn tiền hay không, tôi có nên cho mượn tiền hay không. Nhớ cái câu hãy tham thì thầm. Do đó quý vị muốn hỏi cho ai mượn tiền, quý vị nên gọi một vài người bạn, hoặc là nếu một số tiền nào quá lớn gọi văn phòng tôi hỏi ý kiến, tôi sẽ đưa cho ý kiến. Chắc chắn là quý vị đỡ bị lầm hơn, chứ không phải là tôi nói là không bị lầm. Do đó cảm ơn tất cả quý vị nghe chương trình ngày hôm nay với anh Việt Thắng ha.
Dạ vâng, bất cứ mình xin nhắc lại với quý khán giả là bất cứ cái muốn lợi nào mà có vẻ là không giống như nằm trong cái vòng kiểm soát là đều là những cái món lợi rất là nguy hiểm, phải không Trương Minh Đẳng?
Và nếu mà nó đã làm ăn dễ dàng và kiếm tiền á, thì họ tại sao họ tự động họ làm cái số cái vấn đề đó để họ kiếm tiền riêng cho họ? Và nếu mà có làm quá lớn đi mà dư tiền nữa đó thì họ gọi bà con cô bác anh em ruột thịt nó làm trước thì vậy đó.
Chứ
không đợi tới mình. Một khi nó gọi tới mình là quý vị phải có cái dấu hỏi bự thiệt bự trước khi mà ấy. Nhưng mà đa số Việt Nam mình á, ông chồng á hay quyết định dễ sợ lắm, bà vợ thì hay lén ông chồng. Do đó quý vị á, hai vợ chồng nên bàn với nhau, ông không khôn thì bà cũng đừng có dạy. Nếu cả hai người đều người không khôn người dạy nữa, chắc chắn quý vị làm cả đời để một cái seven account rồi cuối cùng quý vị bị mất. Giống như cái chuyện Đương gọi trong tôi từng rồi đó, cái cô đó cho mượn tiền 40 mấy ngàn, bây giờ chỉ có nước dở khóc dở cười thôi. Việt Tấn,
dạ, đúng
quý vị cẩn thận tiền bạc của quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trung Minh Đẳng rất nhiều và xin anh gửi lời chào quý khán giả.
Xin chào tất cả quý vị khán giả của Đài Sài Gòn và hẹn quý vị gặp lại tuần sau. Thời tiết rất mát, quý vị nhớ ra làm ngoài sân quý vị cũng cẩn thận dòm trước tuần sau. Có nhiều người làm ngay cả sân nhà mình cũng bị tụi nó lợi giật đồ cướp bóc, hoặc là trong lúc mở cửa nhà trước thôi Việt Tấn.
Dạ
ra làm mé bên hông đó, nó đi vô nhà lấy đồ. Ok ha. Dạ chào Việt Tấn, cảm ơn Việt Tấn.
Vâng, xin kính chúc sức khỏe đến anh và hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ sau.